Chó đỏ. Cho đêm trắng tuyệt vời và cho những đêm nhanh, chạy giỏi nhìn xa săn tốt khôn lanh, cho mùi bình minh trong lành trước khi sương tan, cho vút nhanh trong sương kìa con mồi quy hàng, cho tiếng gọi của bạn kìa nai bờm xoay ngang, cho đêm mạo hiểm và đêm đột biến, cho giấc ngủ ngày kề bên miệng hang. Xin thề, chúng ta xin thề quyết chiến, róng vang, hãy róng vang. Giai đoạn sảng khoái nhất trong đời Mowgli là sau lần để rừng tràn vào. Lòng nó thanh thản vì đã trả xong một món nợ đích đáng. Tất cả rừng là bạn nó và hơi sợ nó. Những điều nó làm và những điều mắt thấy tai nghe khi nó lang thang một mình hoặc cùng bốn sói gặp loài này loài khác sẽ viết được thành rất nhiều truyện. Truyện nào cũng dài như truyện này. Vì thế bạn sẽ không nghe kể chuyện nó gặp và tránh thoát con voi điên ở Manla. Con voi đã giết 22 con bò thiến, kéo 11 chiếc xe chở bạc nén đến ngân khố nhà nước và làm tung tóe những đồng ruby sáng loáng trong cát bụi. Chuyện nó đánh với cá sấu Jakala suốt đêm dài trong đầm Bắc, làm gãy con dao lột da của nó trên giáp lưng con thú dữ. Chuyện nó tìm thấy con dao mới dài hơn đeo trên cổ một ông bị heo rừng giết, và nó theo dấu rồi giết con heo đó để trả một giá sòng phẳng cho con dao. Chuyện một lần hồi nạn đói lớn, nó bị kẹt giữa đàn nai thiên cư, suýt bị đạp chết giữa đàn thú lão đảo nóng nảy. Chuyện nó cứu Hathi thầm lặng khỏi xa bẫy một lần nữa trong hố có cắm trong, rồi hôm sau chính nó rơi vào cái bẫy báu rất hiểm ác và Hathi phá tan mấy xúc gỗ dày thành từng mảnh xung quanh nó. Chuyện nó vắt sữa trâu hoang trong đầm lầy và chuyện... Nhưng chúng ta chỉ được kể mỗi lần một chuyện thôi. Khi sói cha và sói mẹ mất, Mowgli lăn từ một tảng đá lớn lấp miệng hang, rồi hát bài ca tử biệt cho họ. Bà Lù đã già, đi lại khó nhọc lắm, và ngay cả Bagheera có bộ thần kinh thép và bắp thịt sắt cũng săn hơi chậm hơn trước. Akela đổi từ xám sang trắng đục chỉ vì tuổi tác. Xương sườn lòi ra, bước đi cứng như gỗ, nên Mowgli phải săn mồi cho ông. Nhưng các sói trẻ, con cái của bầy Sioni đã giải tán, sinh sôi nảy nở thêm. Khi có độ 40 sói 5 tuổi, giọng vang, chân sạch, không bầy trưởng, Ankela bảo chúng nên hợp nhau lại sống theo luật, săn dưới sự dẫn dắt của một sói đứng đầu cho xứng với tên bầy tự do. Mowgli không góp ý kiến về việc này, vì như nó nói, nó đã ăn trái chua và nó biết trái ấy mọc từ cây nào. Nhưng khi Phao, con của Fauna, cha anh là sói xám, tìm giấu con mồi từ dạo Ankela dẫn dắt bầy, tranh được chức bầy trưởng đúng theo luật rừng, và khi tiếng gọi cùng những khúc hát thuở xưa một lần nữa vang lên dưới các chòm sao, Mowgli lại đến đá hội đồng vì kỷ niệm. Khi nó muốn nói, bầy đợi nghe đến khi nó nói xong, rồi nó ngồi bên Akela nơi phiến đá phía trên Phao. Những ngày ấy săn tốt và ngủ ngon, không thú lạ nào dám bén mảng vào khu rừng thuộc về bầy của Mowgli. Họ gọi tên bầy như vậy. Các sói trẻ trở nên mập mạp khỏe mạnh và có nhiều sói con được đưa đến buổi nhận diện. Mowgli luôn tham dự buổi nhận diện. Nó nhớ cái đêm báo đen chuột cho một đứa bé da nâu trần trụi vào bầy và tiếng gọi dài: hãy nhìn kỹ, hãy nhìn kỹ, hỡi các sói, làm tim nó xao xuyến vì những cảm giác kỳ lạ. Lúc khác nó sẽ vào sâu trong rừng với bốn anh của nó để nếm, sờ, nhìn, thăm dò những thứ mới. Một hôm vào lúc chạng vạng, trong khi nó thong thả chạy qua dãy đồi để đem cho Akela nửa con nai đực nó mới giết, bốn sói anh chạy phía sau thỉnh thoảng vật nhau và ngã lên nhau vì niềm vui sống. Nó chợt nghe một tiếng kêu mà nó không còn nghe sau khi Shin Khan đền tội. Trong rừng họ gọi đó là phít, tiếng rít ghê tởm của chó đồng săn bám theo cọp, hay khi sắp có một vụ tàn sát lớn. Nếu bạn có thể tưởng tượng một hỗn hợp của căm ghét, đắc thắng, sợ hãi và tuyệt vọng. Với chút đểu cán trong đó, bạn sẽ hình dung được phần nào tiếng phít trầm bổng, chập chờn và lấy lắc xa xa bên kia sông quay gà gà. Bốn sói lập tức dừng lại, xù lông, gầm gừ. Tay Mowgli thò tới con dao của nó. Nó cũng sững lại như đã hóa đá. Máu dâng lên mặt nó, lông mày nó cau lại. Cuối cùng nó nói, không có con vằn nào dám săn ở đây. Anh xám đáp, không phải tiếng của con dò đường, đây là một vụ tàn sát lớn. Nghe kìa. Tiếng kêu lại nổi lên, nửa nức nở, nửa cười khẩy, như thể từ con chó đồng có cặp môi mềm của người. Khi đó Mowgli rít một hơi sâu, đoạn chạy tới đá hội đồng. Trên đường nó bắt gặp các sói của bầy đang hối hả. Fao và Akela cùng ở trên phiến đá. Các sói khác đang ngồi bên dưới, từng sợi thần kinh căng thẳng. Các sói mẹ và sói con vội vàng về hang, vì khi tiếng phít nổi lên thì không phải là lúc cho kẻ yếu ra ngoài. Họ không nghe gì ngoài tiếng sông quay gan gà, chảy xiết và ùng ục trong bóng tối, và gió chiều thoảng nhẹ trên ngọn cây, cho đến khi bên kia sông bỗng có tiếng một con sói kêu. Nó không phải là sói của bầy, vì cả bầy đã ở hết bên đá hội đồng. Tiếng kêu biến thành tiếng tru dài tuyệt vọng. Chó rừng, chó rừng, chó rừng, chó rừng. Vài phút sau, họ nghe tiếng chân mệt mỏi trên đá. Rồi một con sói hốc hác, ướt sũng, hai bên hông, lằn vết xước đỏ. Chân phải phía trước vô dụng, hàm sủi bọt trắng, lao mình vào trong vòng, rồi nằm thở dốc dưới chân Mowgli. Fao nghiêm nghị hỏi, săn tốt chứ? Dưới bầy trưởng nào? Chúc săn tốt. Tôi là Wong Tôn La. Câu trả lời cho biết nó là sói lẻ bầy, tự bươn chải cho bản thân và vợ con ở hang riêng, như nhiều sói phía nam. Wong Tôn La nghĩa là sói ngoài, một sói sống ngoài bất cứ bầy nào. Khi nó hổn hển thở, họ thấy tim nó đập, làm lảo đảo, gục tới gục lui. Phao hỏi, chuyện gì vậy? Vì đó là câu cả rừng sẽ hỏi sau tiếng phít. Chó rừng, chó rừng vùng Deccan, chó đỏ, bọn sát thủ, chúng từ phía nam lên phía bắc. Nói là Deccan hết mồi rồi và tàn sát dọc đường. Hồi đầu con trăng này tôi có 4 sói, vợ tôi và 3 sói con. Bà ấy dạy chúng săn trên đồng cỏ, núp để lùa nai, như chúng tôi sống ở đồng trống vẫn làm. Lúc nửa đêm tôi nghe tiếng vợ con cùng tru khỏe trong lúc theo dấu vết. Lúc gió bình minh tôi thấy vợ con cứng đơ trên cỏ, cả 4. Hỡi bầy tự do, cả 4 mới hồi đầu con trăng này. Vì thế tôi đi đòi nợ máu và gặp chó rừng. Mowgli hỏi nhanh, bao nhiêu con? Bầy sói gầm gừ sâu trong cuống họng. Tôi không biết, 3 đứa bọn chúng sẽ không còn giết nổi ai nữa. Nhưng rốt cuộc chúng dồn tôi như nai. Chúng dồn tôi khi tôi chỉ còn 3 chân. Xem này, bầy tự do. Nó thò chân trước tơi tả ra, máu khô đen đặc. Dưới sườn nó có những vết cắn tàn nhẫn, họng nó rách đáng ngại. Akela nói, ăn đi. Ông đứng tránh khỏi miếng thịt Mowgli đã mang cho ông, và sói ngoài đói khát lao tới. Miếng này sẽ không uổng phí, nó khiêm tốn nói ngay khi đã bớt đói. Hãy cho tôi chút sức lực, hỡi bầy tự do, rồi tôi cũng sẽ giết. Hang tôi trống rỗng, mà hồi đầu trăng này hang hãy còn đầy, và nợ máu chưa trả hết. Phao nghe tiếng răng Wong Tôn La cắn vỡ miếng xương hông và gầm gừ tán thành. Anh nói, chúng tôi sẽ cần hàm răng đó. Bọn chó rừng, có chó con theo không? Không, không, toàn là bọn săn đỏ, chó lớn của bầy chúng, nặng và khỏe, dù chúng ăn toàn thằng lằn ở Deccan. Điều Wong Tôn La nói có nghĩa là chó rừng, loài chó đỏ ở Deccan, đang tới đây săn, và bầy sói biết rõ rằng ngay cả cọp cũng sẽ phải bỏ con mồi mới giết cho chó rừng. Chúng chạy xuyên rừng, gặp cái gì chúng cũng lôi xuống cắn xé tan tành. Tuy chúng không lớn và tinh khôn không bằng nửa loài sói, nhưng chúng rất khỏe và rất đông. Chẳng hạn, chó rừng lúc đầu không tự gọi là một bầy nếu chúng chưa đủ 100 con. Trong khi đó, 40 sói đã là một bầy rất khá. Mowgli trong những lần lang thang đã xuống đến ven cao nguyên Deccan rậm cỏ. Ở đó nó thấy bọn chó rừng hung hãn đang ngủ, chơi và gãi trong các hố nhỏ và bụi cỏ chúng dùng làm ổ. Nó khinh và ghét chúng vì chúng không có mùi như bầy tự do, vì chúng không sống trong hang, và nhất là vì chúng có lông ở giữa các ngón chân, trong khi nó và các bạn nó chân sạch. Nhưng đã nó biết vì Hathi đã bảo nó rằng bầy chó rừng đi săn kinh khủng thế nào. Ngay cả Hathi cũng tránh đường chúng, và trừ phi chúng bị giết hết hay đến khi hiếm con mồi, chúng cứ thế xông tới, vừa đi vừa giết. Akela cũng biết vài điều về chó rừng. Ông nói nhỏ với Mowgli: chết trong một bầy đông đủ vẫn hơn là không có bầy trưởng và đơn độc. Đây là cuộc săn tốt và là lần săn cuối cùng của ta. Nhưng con còn rất nhiều đêm, nhiều ngày nữa, như đời của loài người. Em nhỏ, con hãy lên phía bắc rồi nằm yên. Và nếu còn sói nào sống sót sau khi chó rừng đã đi qua, thì nó sẽ mang tin trận đánh đến cho con. Mowgli nói khá nghiêm nghị: à, con phải vào đầm lầy bắt cá nhỏ và ngủ trên cây, hay con phải cầu cứu Bandalok và cắn hạt trong khi bầy chiến đấu bên dưới hay sao? Akela nói: trận này là một mất một còn, con chưa hề gặp chó rừng sát thủ đỏ, ngay cả con vằn. Mowgli nói một cách âu yếm: Aowa, Aowa, con có giết một con khỉ vằn, và bụng con biết chắc rằng Shere Khan sẽ bỏ bạn nó cho chó rừng làm thịt nếu nó đánh hơi thấy một bầy chó rừng cách nó 3 cánh đồng. Bây giờ nghe đây, có một sói cha ta, và có một sói mẹ ta, và có một sói xám già, không sáng suốt lắm, bây giờ đã trắng, là cha và mẹ ta. Vì thế ta, nó cất cao giọng, ta nói rằng khi chó rừng tới, và nếu chó rừng tới, Mowgli và bầy tự do sẽ cùng một bọc da trong cuộc săn đó. Và ta nói, thề trên con bò đực đã chuộc mạng ta, thề trên con bò đực mà Bagheera đã chuộc ta thời xưa, mà nay có sói trong bầy này không nhớ. Ta nói, rừng và sông có thể nghe và nhớ kỹ nếu ta quên. Ta nói rằng con dao này của ta sẽ là một cái răng của bầy, và ta không nghĩ nó mòn lắm đâu. Đây là lời ta nói. Wontonla nói, anh không biết bọn chó rừng, hỡi người nói tiếng sói. Tôi chỉ muốn trả xong nợ máu với chúng trước khi chúng xé tôi thành nhiều mảnh. Chúng di chuyển chậm, vừa đi vừa giết, nhưng 2 ngày nữa tôi sẽ phục hồi chút sức lực, và tôi lại quay về đòi nợ máu. Nhưng với các bạn bầy tự do, tôi khuyên các bạn lên phía bắc chịu ăn ít một thời gian cho đến khi chó rừng đi khỏi. Trong cuộc săn này không có miếng thịt nào. Mowgli cả cười mà nói, nghe đây sói ngoài, hỡi bầy tự do, chúng ta phải lên phía bắc đào thằn lằn và chuột bên bờ sông để khỏi rủi ro gặp chó rừng. Nó phải diệt sạch đất săn của chúng ta. Trong khi chúng ta nằm trốn ở phía bắc cho đến khi nó thích, thì nó trả đất của chúng ta lại cho chúng ta. Nó là con chó, và là chó cún màu đỏ, bụng vàng, không hang, mọc lông giữa các ngón chân. Nó đếm chó con của nó 6 và 8 đứa mỗi lứa, như thể nó là chuột nhảy chi cai nhỏ xíu. Hỡi bầy tự do, chắc chắn chúng ta phải chạy trốn và xin các loài ở phía bắc mẫu thịt gia súc chết thối để ăn. Các bạn có biết câu bắc là sâu bọ, nam là chí rận, chúng ta là rừng. Hãy chọn, hãy chọn. Đây là cuộc săn tốt, vì bầy, vì cả bầy, vì hang ổ và lứa sói con, vì con mồi trong và con mồi ngoài, vì bạn lùa nai, vì sói con bé xíu trong hang. Xin thề, xin thề, xin thề. Bầy sói đáp lại bằng tiếng rống trầm vang dội trong đêm, nghe như cây cổ thụ đổ. Họ tru, xin thề. Mowgli nói với 4 sói anh, ở lại với họ, mình sẽ cần mọi hàm răng. Fao và Akela phải chuẩn bị cho trận chiến. Em đi đếm số chó. Wontonla dậm đứng lên kêu, như thế là chết. Một kẻ không lông như thế làm sao có thể chống lại chó đỏ, ngay cả con vằn. Hãy nhớ, Mowgli nói vọng lại, anh đúng là sói ngoài, nhưng mình sẽ nói chuyện sau khi bọn chó rừng chết. Chúc tất cả săn tốt. Nó lao vội vào bóng tối, hăm hở hào hứng, không nhìn chỗ đặt chân, và hậu quả tất nhiên là nó trượt ngã sóng xoài lên những vòng cuộn khổng lồ của Ca, nơi con trăng nằm rình một lối nai đi gần sông. Ca tức giận nói: "Cha!" Dậm chân, bước thình thịch và phá một cuộc săn đêm khi con mồi đang di chuyển rất tốt. Đấy cũng là việc rừng sao? Mowgli vừa nói vừa đứng lên. "Lỗi tại con, thật ra con đang tìm ông, đầu bẹt à. Nhưng mỗi lần mình gặp nhau thì ông lại dài thêm và to thêm bằng chiều dài cánh tay con." Trong rừng chẳng ai như Ca, khôn, già, khỏe và đẹp nhất. Giọng Ca dịu lại: "Nào, đường này dẫn đến đâu? Chưa đầy một mùa trăng từ khi đứa nhỏ có con dao ném đá vào đầu ta, rồi nhiếc ta là mèo cây nhỏ hư hỏng vì ta nằm ngủ giữa chỗ trống." Mowgli ung dung đáp: "Ây, rồi làm cho con nai đang bị lùa ngoảnh theo mọi hướng gió khi Mowgli săn, và cũng đầu bẹt này điếc đặt, không nghe nó huýt sáo, cứ để rộng đường cho nai chạy." Rồi nó ngồi xuống giữa những vòng trăng lộng lẫy. Bây giờ cũng đứa nhỏ này đến nói năng nhỏ nhẹ vuốt ve với đúng đầu bẹt này, bảo ông ta rằng ông ta khôn, ông ta khỏe, ông ta đẹp, và cũng đầu bẹt già này tin sái cổ và vì thế cuộn mình làm chỗ cho cũng cái đứa nhỏ ném đá này ngồi. Và giờ đã dễ chịu chưa? Bagheera có cho con được một chỗ nghỉ tốt như thế này không? Như thông lệ, Ka cuộn mình làm thành một thứ giống như cái võng mềm dưới sức nặng của Mowgli. Đứa bé vươn ra trong bóng tối, rồi thu gọn dần cái cổ giống như sợi dây cáp dẻo, cho đến khi đầu Ka dựa trên vai nó. Sau đó nó kể hết cho ông những gì xảy ra trong rừng tối hôm ấy. Cuối cùng Ka nói: "Có thể ta khôn, nhưng chắc chắn ta điếc. Nếu không ta đã nghe thấy tiếng phít. Thảo nào các loài ăn cỏ cứ bồn chà bồn chồn, có bao nhiêu chó rừng. Con chưa thấy, con nhanh chân đến gặp ông. Ông già hơn Hathi, nhưng ồ Ka." Tới đây Mowgli sôi nổi ngọ ngoại: "Đây sẽ là một cuộc săn tốt. Ít kẻ trong chúng con sẽ còn thấy một mùa trăng nữa. Con có đánh trong trận này không? Hãy nhớ con là người. Và hãy nhớ bầy nào đã xua đuổi con, cứ để sói dàn xếp với chó. Con là người." Mowgli nói: "Hạt của năm ngoái là đất đen của năm nay." "Đúng, con là người, nhưng chính trong bụng con đêm nay con đã nói rằng con là sói. Con gọi bảo sông và rừng hãy nhớ. Ca, con thuộc về bầy tự do đến khi bọn chó rừng đi khỏi." Ca cầu nhàu: "Bầy tự do, bọn ăn cắp tự do, con đã tự buộc mình vào nút chết vì kỷ niệm với mấy con sói chết. Đây không phải là cuộc săn tốt. Con đã nói ra lời của con, rừng biết, sông biết. Lời con nói không trở về với con chừng nào bọn chó rừng chưa đi khỏi." "Xì, thế này thì đổi hết mọi đường. Ta đã nghĩ, hay là ta đưa con theo ta đến đầm lầy phía bắc. Nhưng lời nói, ngay cả lời nói của một đứa nhỏ trơ trụi không lông, là lời nói. Bây giờ ta, Ca, nói. Nghĩ cho kỹ đi, đầu bẹt. Nếu không, ông cũng tự buộc mình vào nút chết. Con không cần lời của ông, vì con biết rõ." Ca nói: "Vậy thì thôi, ta sẽ không nói. Nhưng bụng con định làm gì khi chó rừng đến?" "Chúng phải bơi qua dòng Waiganga. Con định cầm dao gặp chúng ở chỗ cạn, bầy ở phía sau con. Rồi thì vừa đâm vừa lụi, bọn con có thể đuổi chúng xuôi dòng, hay làm nguội cổ họng chúng." Ca nói: "Chó rừng không bị đuổi đi, và cổ chúng nóng. Khi cuộc săn đã xong thì sẽ không còn đứa nhỏ, cũng chẳng còn sói nhỏ, mà chỉ còn xương khô. À la la, nếu bọn con chết thì bọn con chết, đó sẽ là cuộc săn tốt nhất. Nhưng bụng con trẻ và con chưa thấy nhiều mùa mưa, con không khôn cũng không khỏe. Có mưu kế nào hay hơn không Ca?" "Ta đã thấy 100 và 100 mùa mưa. Trước khi Hathi rụng răng sữa thì giấu ta bò rộng trên đất bụi. Thề trên trứng tổ, ta già hơn nhiều cây, và ta đã thấy hết những gì rừng đã làm." Mowgli nói: "Nhưng đây là cuộc săn mới, chưa bao giờ chó rừng băng ngang lối mòn của mình." "Điều đó đã xảy ra, điều sắp xảy ra chẳng khác gì một năm bị quên lãng lại hiện về. Hãy lặng yên trong khi ta đếm lại những năm của đời ta. Trong suốt một giờ, Mowgli nằm ngửa trong các vòng cuộn, nghịch con dao, trong khi đầu Ka bất động trên mặt đất. Ông nghĩ về mọi điều ông đã thấy, đã biết từ ngày ông trong trứng nở ra. Ánh mắt ông dường như tắt liệm, biến đôi mắt thành viên thạch anh mờ đục. Thỉnh thoảng, ông hơi khó nhọc xoay đầu qua phải, qua trái, như thể đang săn trong giấc ngủ. Mowgli thiếp đi êm ả vì nó biết không gì bằng giấc ngủ trước khi săn. Và nó đã luyện được sao cho có thể ngủ bất cứ giờ nào, dù ngày hay đêm. Rồi nó cảm thấy lưng Ka lớn ra và rộng ra bên dưới nó khi con trăn khổng lồ vừa phồng lên vừa rít như tiếng gươm tuốt khỏi vỏ thép. Cuối cùng Ka nói: ta đã thấy hết những mùa hoa và cổ thụ, voi già và núi đá trơ trụi nhọn hoắt trước khi rêu mọc. Con còn sống chứ, em nhỏ? Mowgli nói: trăng mới mọc, con không hiểu. Xì, ta lại là Ka. Ta biết trăng mới vừa mọc. Bây giờ mình ra dòng sông, ta sẽ chỉ cho con biết phải làm gì để chống lại chó rừng. Ông xoay mình, duỗi thẳng như mũi tên, nhắm dòng chính của sông Wanganga, lao xuống hơi chệch phía trên vũng nước che lấp đá hòa bình. Mowgli theo bên cạnh ông. Đừng, đừng bơi, ta đi nhanh, lên lưng ta, em nhỏ. Mowgli quàng tay trái ôm cổ Ka, tay phải thả xuôi sát thân mình rồi duỗi thẳng chân. Khi ấy Ka bơi ngược dòng. Chuyện này chỉ có ông mới làm được. Và gợn nước ép lên, tạo thành dìm quanh cổ Mowgli. Chân nó uốn lượn trong xoáy nước dưới hai bên sườn quẩy đạp của con trăn. Trên thượng lưu cách đá hòa bình 1-2 dặm, dòng Wanganga hẹp lại giữa hẻm núi đá cẩm thạch cao 20-30 mét, và dòng nước chảy xiết như quay guồng máy xoay giữa bãi đá xấu xí đủ kiểu. Nhưng Mowgli không thấy khó chịu vì nước. Nước trên trần gian khó có thể làm nó sợ. Nó nhìn hai vách hẻm núi và đánh hơi một cách bứt rứt, vì trong không khí có một mùi chua chua ngọt ngọt, rất giống mùi tổ kiến lớn vào một ngày nóng bức. Theo bản năng, nó hạ thấp mình xuống nước, thỉnh thoảng chỉ ngoi đầu lên để thở. Cuối cùng Ka neo lại bằng cách quấn hai vòng đuôi quanh một tảng đá chìm, giữ Mowgli trong một vòng lõm trong khi nước chảy nhanh. Thằng bé nói: đây là cõi chết, tại sao mình đến đây? Ka nói: họ ngủ, Hà Thì sẽ không tránh con vằn. Nhưng Hà Thi và con vằn đều tránh chó rừng, và họ nói chó rừng không tránh bất kỳ cái gì. Tuy vậy dân nhỏ ở vách đá tránh ai? Nói cho ta nghe đi, chú rừng. Ai là chú rừng? Mowgli thì thào: loài này, đây là cõi chết, mình đi thôi. Đừng, nhìn cho kỹ, vì họ đang ngủ. Xưa nay nó vẫn vậy, từ dạo ta chưa dài bằng cánh tay con. Những khối đá nứt nẻ giải dầu mưa nắng ở hẻm sông Wanganga. Từ buổi đầu của rừng đã có dân nhỏ ở vách đá, loài ong rừng đen đúa, tất bật và dữ tợn Ấn Độ. Và như Mowgli đã biết, mọi lối mòn đều chấm dứt cách khu vực của họ nửa dặm. Từ bao thế kỷ, dân nhỏ đã làm tổ và tràn ngập từ khe này qua khe khác, rồi lại tràn ngập làm vấy bẩn mật cũ lên đá cẩm thạch trắng, xây tổ cao, sâu, đen nghịt giữa bóng tối ở các hang trong. Và chưa hề có người hay thú hay lửa hay nước chạm tới họ. Dọc hai vách hẻm núi như có treo những tấm màn nhung đen lấp lánh. Và Mowgli vừa nhát thấy liền vội vàng lặn xuống, vì đó là hàng triệu con ong đang bám nhau ngủ. Có những tảng, những tràng và những thứ như thân cây mục rải khắp mặt đá. Đó là những tổ ong cũ từ nhiều năm trước, hay những đô thị mới xây trong bóng râm của hẻm núi khuất gió. Và hàng tảng lớn rác mục lỗ rổ lăn xuống rồi vướng trên đám cây và dây leo bám vào vách đá. Khi lắng tai, nó nghe nhiều tiếng xào xạc và sột soạt của một tổ ong đầy mật trở mình hoặc rơi ra đâu đó trong lòng hang tối. Khi ấy có tiếng ầm ầm của những đôi cánh giận dữ, tiếng nhỏ giọt tông 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 buồn thảm của mật bị uổng phí chảy ra đến khi tràn lên gờ đá nào đó giữa khoảng không, rồi uể oải nhỏ xuống các cành non. Rác từ vô số năm qua chất đóng trên một bãi nhỏ rộng chưa tới 1,5 mét ở một bên sông. Có những xác ong, ong đực, rác rưởi dồn đóng, tổ ong cũ và những cánh nhạy và bọ hung lạc vào để tìm mật. Tất cả ngổn ngang thành những đống bụi đen mịn nhẵn. Chỉ riêng mùi hắc của nó cũng đủ làm hãi sợ bất cứ kẻ nào không có cánh và biết dân nhỏ là gì. Kaa lại lên ngược dòng đến một cồn cát ở đầu hẻm núi. Ông nói, đây là kẻ bị giết mùa này, nhìn kìa. Trên bờ sông là hai bộ xương nai tơ và một bộ xương trâu. Mowgli thấy không con sói hay con chó đồng nào chạm tới bộ xương còn nằm trong tư thế tự nhiên. Mowgli thì thào, chúng vượt quá giới hạn, chúng không biết luật, thế nên dân nhỏ giết chúng. Mình đi thôi, trước khi họ thức dậy. Kaa nói, họ không thức dậy trước bình minh. Bây giờ ta kể cho con nghe. Rất nhiều mùa mưa trước, một con nai đực từ phía nam bị săn đuổi đến đây. Từ miền nam đến nên nó không biết rừng. Có một bầy theo dấu nó. Mờ mắt vì sợ, nó nhảy từ trên cao xuống. Bầy nhìn thấy liền đuổi tới. Chúng nôn nóng và mờ mắt vì theo dấu. Mặt trời lên cao và dân nhỏ rất đông và rất giận. Nhiều con trong bầy cũng nhảy xuống dòng Wanganga, nhưng chúng chết trước khi chạm nước. Con nào không nhảy cũng chết nơi bãi đá phía trên. Nhưng con này được sống. Cách nào? Vì nó đến trước, chạy thục mạng, nhảy xuống trước khi dân nhỏ biết. Và khi họ kéo ra giết, thì nó đã ở dưới sông. Bầy đuổi theo sau bị giết sạch dưới sức nặng của dân nhỏ, bị khuấy động vì bước chân của con nai đực đó. Mowgli chậm rãi hỏi lại, con nai đực sống? Ít nhất nó không chết lúc đó, mặc dù chẳng ai có tấm thân khỏe mạnh chờ nó nhảy xuống để giữ nó an toàn trên dòng nước, như một đầu bẹt vàng già mập điếc nào đó sẽ đợi một đứa nhỏ. Ừ, dù rằng có cả bầy chó rừng Deadkhan theo dấu nó. Bụng con nghĩ gì? Đầu Kaa dựa trên bờ vai ướt của Mowgli, lưỡi ông rung rung bên tai thằng bé. Sau một hồi dài im lặng, Mowgli thì thầm, đúng là kéo râu thần chết, nhưng Kaa này, ông đúng là thông thái nhất rừng. Nhiều kẻ đã nói thế, xem nào, nếu chó rừng theo con, chắc chắn chúng sẽ theo. Hô hô, con có nhiều gai nhỏ dưới lưỡi để chích vào da chúng. Nếu chúng nôn nóng và mờ mắt đuổi theo con, chỉ nhìn có mỗi vai con, thì đứa nào không chết trên đó sẽ nhảy xuống nước ở đây hoặc dưới kia, vì dân nhỏ sẽ bay lên phủ kín chúng. Lúc này sông Wanganga là dòng nước đói và chúng sẽ không có Kaa để đỡ chúng. Nhưng bọn sống sót sẽ trôi xuống chỗ cạn gần hang Sioni. Ở đó bầy của con có thể đón cổ họng chúng. A2, Awana, tốt như nắng hạn gặp mưa rào. Bây giờ chỉ còn việc nhỏ là chạy và nhảy. Con sẽ cho bọn chó rừng biết con, để chúng theo con thật sát. Con đã xem bãi đá trên kia chưa, từ phía bờ đất? Thật ra là chưa, con quên mất điều đó. Đi mà xem, ở đó toàn đất mũng, khe rãnh và đầy hố. Một bước vụng về của con đặt xuống mà không nhìn thì sẽ kết thúc cuộc săn. Xem nào, ta để con ở đây, và chỉ vì con mà ta đã đem tin tới bầy để họ có thể biết chỗ tìm bọn chó rừng. Còn riêng ta, ta không đồng bào với bất cứ con sói nào. Khi Kaa không thích một kẻ quen biết nào, ông có thể khó chịu hơn bất kỳ ai trong số dân rừng, có chăng là trừ Bagheera. Ông bơi xuôi dòng, và khi đến đối diện đá Hòa Bình, ông gặp Phao và Akela đang lắng nghe tiếng động trong đêm. Ông tươi cười gọi, chó, bọn chó rừng sẽ xuôi dòng xuống. Nếu các ngươi không sợ thì các ngươi có thể giết chúng ở chỗ cạn. Phao hỏi, khi nào chúng tới? Akela hỏi, còn người sói của tôi đâu? Kaa nói, chúng tới khi nào chúng tới, đợi mà xem. Còn người sói của anh? Anh nghe nó nói rồi, cứ thế giao thẳng nó cho thần chết. Người sói của anh đi với tôi, và nếu nó chưa chết thì không phải lỗi của anh, chó bạc màu. Ở đây mà chờ chó rừng, và hãy mừng là người sói cùng ta chiến đấu bên phe anh. Kaa lại vung vút ngược dòng, rồi neo mình giữa hẻm núi mà nhìn lên đỉnh vách đá. Chẳng bao lâu ông thấy đầu Mowgli di chuyển trên nền sao trời, rồi một tiếng vèo trên không trung, tiếng bõm gọn sắt của một thân người rơi chân xuống nước. Lát sau, thân người đã lại nằm nghỉ trong vòng thân của Kaa. Mowgli nói nhỏ, Ban đêm nhảy xuống không khó, con đã nhảy xa gấp 2 lần cho vui. Nhưng chỗ trên đó độc địa, bụi cây thấp và khe rất sâu, khắp nơi đầy dân nhỏ. Con đã xếp đá lớn chồng lên nhau bên cạnh 3 cái khe. Con sẽ lấy chân đạp mấy đống đá đó xuống lúc chạy qua, rồi dân nhỏ sẽ tức giận bay lên phía sau con. Ca nói, đúng là mưu của loài người. Con thông minh, nhưng dân nhỏ lúc nào cũng tức tối. Không, lúc nhá nhem mọi đôi cánh xa gần đều yên nghỉ. Con sẽ chơi với chó rừng lúc nhá nhem, vì chó rừng săn tốt nhất lúc ban ngày. Bây giờ chúng đang theo dấu máu của Voltola. Ca nói, chó rừng không bỏ dấu máu, cũng như Chiu không bỏ con bò chết. Thế thì con sẽ làm một dấu máu mới cho nó, bằng máu của chính nó, nếu con làm được, và cho nó ăn đất. Ông ở lại đây chứ, Ca, đến khi con lại về với bọn chó rừng của con. Ây, nhưng nếu chúng giết con trong rừng, hay dân nhỏ giết con trước khi con có thể nhảy xuống sông thì sao? Ăn có giờ, săn có buổi. Mowgli nhắc lại một câu cách ngôn của rừng, rồi nói tiếp. Khi con chết thì lúc đó sẽ hát bài ca tử biệt. Chúc săn tốt, Ca. Nó thả lỏng cánh tay khỏi cổ con trăn rồi xuôi xuống hẻm núi như khúc gỗ trôi trong dòng nước ngập, lội tới chỗ nước động nơi bờ bên kia và cười vang thích thú. Như chính nó nói, không làm gì Mowgli thích bằng kéo râu thần chết và cho rừng biết rằng nó là chúa tể. Với sự trợ giúp của Baloo, nó hay trộm tổ ong trên những cây lẻ loi vì nó biết dân nhỏ ghét mùi tỏi rừng. Vì thế nó hái một bó tỏi nhỏ, lấy dây rừng cột lại, rồi theo dấu máu của Wontola ngược về phía nam hang sói độ 5 dặm. Vừa ngoẹo đầu nhìn cây cối vừa cười khúc khích, nó tự nhủ, mình đã là ếch Mowgli, mình đã nói mình là sói Mowgli, bây giờ mình phải là khỉ Mowgli trước khi mình là nai Mowgli, cuối cùng mình sẽ là người Mowgli, ha ha. Rồi nó lướt ngón tay cái lên lưỡi dao dài gần nửa thước của nó. Dấu vết của Wontola đầy đớp máu đen chạy dưới rừng cây dày đặc mọc san sát trải dài về hướng đông bắc, rồi thưa dần tới chỗ cách vách ong 2 dặm. Từ cây cuối cùng đến bụi rậm thấp ở vách ong là khu đất trống, khó có cây cối nào đủ để che giấu một con sói. Mowgli chạy dưới rừng cây, ước tính khoảng cách giữa các cành, thỉnh thoảng leo lên cây và thử nhảy từ cây này qua cây kia. Cứ thế đến khi tới khu đất trống mà nó đã quan sát rất kỹ suốt 1 giờ. Sau đó nó quay lại tiếp tục theo dấu Wontola. Từ chỗ đã bỏ dở lên nghỉ trên một cây có nhánh vươn ra cao trên mặt đất khoảng 2,5 mét, đeo chắc bó tỏi vào bẹn, rồi ngồi yên, vừa mài dao lên lòng bàn chân vừa hát một mình. Gần tới giữa trưa, mặt trời rất ấm, nó nghe tiếng bàn chân lạch bạch và ngửi thấy mùi ghê tởm của đàn chó rừng khi chúng chạy không ngớt theo dấu Wontola. Nhìn từ trên cao, chó đỏ không lớn bằng nửa con sói, nhưng Mowgli biết chân và hàm chúng khỏe cỡ nào. Nó quan sát cái đầu nhọn màu đỏ hung của con đầu đàn đang ngửi theo vết và gọi chúc săn tốt. Con thú ngó lên, đồng bọn của nó ngừng lại phía sau. Hàng đàn chó đỏ, đuôi cụp, vai vạm vỡ, hông nhỏ, mõm đỏ máu. Theo thói quen, loài chó rừng rất im lặng và chúng thô lỗ ngay cả ở cao nguyên Deccan của chúng. Phải có đến 200 con tụ tập bên dưới Mowgli, nhưng nó thấy mấy con đầu đàn đang đói khát ngửi dấu Wontola và cố lôi kéo bầy tiến tới. Không thể được, vì như thế chúng sẽ đến hang sói lúc ban ngày, mà Mowgli thì muốn giữ chúng dưới gốc cây của nó đến khi trời nhá nhem. Mowgli nói, ai cho phép chúng mày đến đây? Câu trả lời là, mọi khu rừng đều là rừng của tụi tao. Con chó rừng trả lời, nhe hàm răng trắng nhởn ra. Mowgli mỉm cười nhìn xuống, bắt chước y như tiếng rin rít chói tai của Chikai, loài chuột nhảy ở Deccan, khi bọn chó rừng hiểu rằng nó coi chúng chẳng hơn gì Chikai. Bầy chó vây lại quanh thân cây, con đầu đàn sủa dữ tợn, chửi Mowgli là khỉ cây. Để đáp lại, Mowgli duỗi một chân xuống ngoe ngoải mấy ngón chân trần ngay trên đầu con đầu đàn. Thế là đủ, hơn cả đủ để kích động cơn thịnh nộ đần độn của bầy chó. Kẻ có lông giữa các ngón chân không thích bị nhắc tới chuyện đó. Mowgli rút chân lại khi con đầu đàn nhảy lên và âu yếm nói, Chó, chó đỏ, cút về Đét Khan ăn thằng lằn đi. Về với anh chi cai của mày. Chó, 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 đỏ, đỏ. Có lông giữa ngón chân. Nó lại ngoe ngoẩy ngón chân lần thứ hai. Bầy chó hò hét. Xuống đây trước khi tụi tao vây cho đến lúc mày đói phải xuống, đồ khỉ không lông. Và đó đúng là điều Mowgli muốn. Nó nằm xuống dọc theo nhánh cây, áp má lên vỏ cây, thả lỏng cánh tay phải. Rồi nó nói trong khoảng 5 phút cho bầy chó nghe nó nghĩ và biết gì về chúng, cách cư xử của chúng, tập tục của chúng, vợ con chúng. Không có cách nói nào trên thế giới độc địa và nhức nhối cho bằng ngôn ngữ của dân rừng dùng để chỉ sự khinh bỉ và miệt thị. Nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy là phải như thế. Như Mowgli đã nói với Ka, dưới lưỡi nó có nhiều gai nhỏ. Nó từ tốn và cố ý dắt bọn chó rừng từ im lặng tới gầm gừ, từ gầm gừ tới la hét, và từ la hét tới khản giọng mê muội. Chúng cố đáp lại lời mắng nhiếc của nó, nhưng chẳng khác gì một con sói con trong cơn tức giận cố đối đáp lại Ka. Trong khi đó, tay phải Mowgli co bên hông, sẵn sàng hành động. Chân nó kẹp vòng quanh nhánh cây. Con đầu đàn đỏ hung to lớn đã nhảy lên nhiều lần, nhưng Mowgli không muốn rủi ro đánh hụt. Cuối cùng, thịnh nộ quá sức bình thường, nó nhảy lên khỏi mặt đất 2,5 feet. Khi đó tay Mowgli liền tung ra như đầu con rắn cây, nắm chặt lấy gáy con chó. Cành cây rung ken két vì sức nặng của nó trì lại, suýt nữa kéo Mowgli xuống đất. Nhưng Mowgli không hề thả lỏng, và từng chút, nó lôi con thú lên cành lủng lẳng như con chó đồng chết đuối. Tay trái của nó thò lấy con dao cắt đứt cái đuôi đỏ xù, rồi ném con chó rừng xuống đất. Nó chỉ cần có thế, bây giờ bầy chó sẽ không theo dấu Wong Tôn La chừng nào chúng chưa giết xong Mowgli, hay Mowgli chưa giết xong chúng. Nó thấy chúng ngồi xuống thành nhiều vòng, hông chúng hơi rung, nghĩa là chúng sẽ ở lại để trả mối tử thù. Vì thế nó leo tới một chạc cây cao hơn, khoan khoái nằm xuống ngủ. 3-4 giờ sau, nó thức dậy đến bầy chó. Chúng ở đó cả, im lặng, vạm vỡ, khô ráo, mắt lạnh như thép. Mặt trời bắt đầu lặn. Nửa giờ nữa dân nhỏ ở vách đá sẽ ngưng làm việc. Và như bạn biết, chó rừng chiến đấu không giỏi trong ánh nhá nhem. Nó đứng lên trên nhánh cây, lịch sự nói: ta đâu cần bọn cánh gác trung thành như vậy. Nhưng ta sẽ nhớ, các ngươi đúng là chó rừng. Nhưng ta nghĩ loài chó má các ngươi đông quá, vì vậy ta không trả lại đuôi cho đứa to xác ăn thằng lằn đâu. Các ngươi không bằng lòng à, chó đỏ. Con đầu đàn vừa tru vừa cào gốc cây. Chính tao sẽ phanh bụng mày. Ôi dào, nhưng nghĩ xem, đồ chuột khôn ở Đét Khan kia bây giờ sẽ có nhiều lứa chó cún đỏ cục đuôi. Ừ, mấy mẫu cục đỏ tươi nhức nhối trong cát nóng. Cút về ổ đi, chó đỏ. Về mà than thở rằng một con khỉ đã gây nên nỗi này. Các ngươi không đi à? Vậy thì theo ta, ta sẽ dạy cho các ngươi khôn ra đến nơi đến chốn. Nó truyền kiểu Bandalok qua cây kế bên và cứ thế sang cây kế tiếp, rồi cây kế tiếp. Bầy chó ngửa cái đầu đói theo sau. Thỉnh thoảng nó giả vờ ngã, bầy chó vội vàng xô đẩy nhau ùa tới con mồi chết. Đó là một cảnh lạ lùng. Thằng bé với con dao lấp lánh trong ánh chiều tà rọi nghiêng qua các nhánh cây cao, và bầy chó lặng lẽ toàn thân lông đỏ rực như bốc cháy chen chúc theo bên dưới. Khi tới cây cuối cùng, nó lấy tỏi chà sát kỹ khắp người. Lũ chó rừng miệt thị la hét: khỉ lưỡi sói, mày tưởng giấu được mùi của mày hả? Bọn tao sẽ theo tới chết. Mowgli nói: giữ lấy đuôi mày đi. Đoạn ném cái đuôi ngược lại đoạn đường đã qua. Đàn chó theo bản năng chạy ngược lại một đoạn khi chúng ngửi thấy máu. Và giờ thì theo tới chết. Nó đã tuột xuống thân cây và cắm đầu chạy như gió trên đôi chân trần nhắm tới vách ong trước khi lũ chó rừng kịp thấy nó làm gì. Chúng tru một tiếng trầm rồi sải đều bước, dài hơi có thể đuổi đến cùng bất cứ kẻ nào. Mowgli biết tốc độ đàn chó chậm hơn sói nhiều, nếu không nó đã chẳng bao giờ liều lĩnh chạy lộ lộ suốt 2 dặm. Chúng tin chắc là rốt cuộc sẽ bắt được thằng bé, còn nó tin chắc là đã rủ được chúng chơi như nó muốn. Vấn đề của nó chỉ là giữ cho chúng đủ hăm hở bám phía sau để chúng khỏi đâm chán quá sớm. Nó chạy gọn gàng, đều bước và nhún nhảy. con đầu đàn cụp đuôi cách sau nó chưa tới 5 mét và đàn chó nối đuôi theo có lẽ kéo dài 1/4 dặm đường, điên cuồng và mù quáng vì cơn thịnh nộ tàn sát. Vì thế, nó dùng tai nghe để giữ khoảng cách, dưỡng sức cho lúc chạy nước rút qua vách ong. Dân nhỏ đã đi ngủ lúc mới nhá nhem, vì lúc này không phải mùa hoa nở muộn. Nhưng khi những bước chân đầu tiên của Mowgli thình thịch trên nền đất rỗng, nó nghe như cả mặt đất đang lên tiếng o o. Rồi nó chạy như chưa bao giờ chạy trong đời, đạp đổ 1, 2, 3 đống đá vào những khe tối có mùi ngọt ngọt, nghe tiếng ầm vang như biển ầm vang trong hang. Thấy qua đuôi mắt, nó không gian phía sau tối lại, thấy dòng Wanganga xa bên dưới và một cái đầu bẹt hình thoi dưới nước. Nó lấy hết sức phóng ra, nghe tiếng con chó rừng cụp đuôi nhắm vai nó đớp giữa không trung rồi rơi xuống dòng sông. Hai chân đi trước an toàn hụt hơi và đắc thắng. Nó không bị một vết chích nào vì mùi tỏi đã ngăn dân nhỏ lại trong đúng vài giây khi nó rơi qua vách đá. Khi nó ngoi lên, cái A cuộn mình giữ cho nó vững, rồi đủ thứ nhảy tung qua bờ vực giống như những tảng đá toàn ong rơi như những hòn chì. Nhưng trước khi tảng đó chạm nước thì ong bay vù lên và sát một con chó rừng quay tít trôi xuôi dòng. Họ nghe trên đầu những tiếng thét cụp lũng thịnh nộ bị chìm đắm trong tiếng ầm ầm như sóng vỗ bờ, tiếng ầm ầm của những đôi cánh dân nhỏ ở vách đá. Một số chó rừng cũng đã rơi vào khe nối liền với hang ngầm bên dưới, rồi nghẹt thở, vùng vẫy, đớp cắn giữa các tổ ong đổ nháo nhào và rốt cuộc chịu chết trên hàng hàng lớp lớp ong, bị tống ra khỏi một lỗ nào đó trên mặt sông, lăn tròn trên hàng đống rác đen. Có những con chó rừng nhảy vướng cây trên vách đá, bị ong che kín cả mình. Nhưng số lớn bọn chúng phát rồ phát dại vì bị chích, đã gieo mình vào dòng sông. Và như Ka nói, Wanganga là dòng nước đói. Ka giữ chặt Molly cho đến khi thằng bé lấy lại được hơi thở. Nó nói, mình không ở lại đây được, dân nhỏ đúng là bị chọc tức rồi, đi thôi. Bơi dưới mặt nước và lặn mỗi khi có thể, Mowgli xuôi dòng, cầm lưỡi dao trong tay. Ka nói, từ từ, từ từ, một răng không giết nổi 100 con, trừ phi là nanh rắn hổ mang. Nhiều chó rừng đã lao nhanh xuống nước khi chúng thấy dân nhỏ bay lên, chúng không bị thương. Càng thêm việc cho lưỡi dao của con. Phai, dân nhỏ theo sau kìa. Mowgli lại lặn xuống, mặt nước phủ đầy đàn ong rừng rào rào tức tối, chích tất cả những gì họ thấy. Ka nói, im lặng chưa bao giờ gây thất vọng. Vòi ong không thể xuyên qua vảy ong, và con còn cả đêm dài để săn. Nghe chúng tru kìa. Gần nửa bầy chó đã thấy cái bẫy mà bạn chúng chạy vào. Chúng đổi ngoặt hướng, lao mình vào dòng nước nơi hẻm núi lở, ra thành bờ dốc đứng. Tiếng thét thịnh nộ và lời dọa đánh khỉ cây đã đưa chúng tới cảnh nhục nhã, lẫn với tiếng tru rống của những con bị dân nhỏ trừng phạt. Ở lại trên bờ là chết, mọi con chó rừng đều biết. Bầy của chúng đã bị cuốn theo dòng nước xuống đến tận bãi đá ở vũng Hòa Bình. Nhưng ngay cả ở đó, dân nhỏ giận dữ cũng đuôi theo, buộc chúng phải lại xuống nước. Mowgli nghe tiếng con đầu đàn cụp đuôi kêu gọi đàn của nó giữ vững và giết hết sói ở Sioni. Nhưng nó không phí thời giờ để nghe. Một con chó rừng sủa, có đứa đang giết trong bóng tối phía sau tụi mình, nước ở đây vấy máu. Mowgli đã lặn đến như ráy cá, kéo một con chó rừng đang vùng vẫy dưới nước trước khi nó kịp há mõm, và những vòng đen nhờn nổi lên trong vũng Hòa Bình khi cái xác xoay nghiêng vọt tung lên. Bọn chó rừng cố quay lại nhưng dòng nước cản chúng, và dân nhỏ chích lên đầu lên tai chúng, và chúng nghe tiếng thách thức của bầy Sioni càng lúc càng to, càng trầm trong bóng tối đang vây tụ phía trước. Mowgli lại lặn xuống và một con chó rừng lại chìm rồi nổi lên, đã chết đứ đừ, và tiếng la hét của những con phía sau lại vang lên. Một số tru lên rằng tốt nhất là lên bờ, số khác xin đầu đàn hãy dắt cả đàn về Deadkhan, còn con khác thách Mowgli xuất hiện để giết chúng. Ka nói, chúng đến đánh nhau với hai cái bụng và nhiều ý khác nhau, bây giờ là phần việc của anh em con dưới kia. Dân nhỏ quay về ngủ, họ đuổi theo chúng ta đã xa, bây giờ ta cũng quay lại vì ta không phải đồng bào với một sói nào. Chúc săn tốt em nhỏ, và nhớ là chó rừng cắn thấp. Một con sói chạy ba chân dọc bờ sông. Nó nhảy chồm chồm, đầu nghiêng sát đất, gù lưng, rồi phóng lên cao nửa thước như thể nó đang chơi với con của nó. Đó là Wong Thuần La, sói ngoài. Nó không nói một lời, mà cứ tiếp tục trò chơi rùng rợn của nó bên cạnh bọn chó rừng. Lúc này, chúng ở dưới nước đã lâu, đang khó nhọc bơi, bộ lông chúng ướt sũng cũng nặng trịch, cái đuôi xù kéo lê như miếng bọt biển. Mệt và run đến nỗi chúng cũng im lặng nhìn cặp mắt rực lửa theo sát chúng. Cuối cùng một con hổn hển nói, cuộc săn này không tốt. Mowgli nói, chút săn tốt. Nó táo bạo trồi lên bên cạnh con thú, đoạn đâm lưỡi dao dài vào sau vai, ấn mạnh để ngăn không cho nó đớp trong lúc hấp hối. Wong Thôn là từ trên bờ gọi, bạn đó à, người sói. Mowgli đáp, hãy cứ hỏi đứa đã chết, hỡi sói ngoài. Chưa đứa nào xuôi dòng à, ta đã nhét đất đầy miệng lũ chó này, ta đã lừa chúng giữa ban ngày và đầu đàn của chúng cụp đuôi, nhưng vẫn còn vài đứa cho anh đây, tôi nên lừa chúng tới đâu? Wong Thôn La nói, tôi sẽ đợi, đêm còn dài, tôi sẽ thấy rõ. Tiếng tru của bầy Shoni càng lúc càng gần, vì bầy, vì cả bầy, xin thề. Và khúc quanh trên dòng sông dồn lũ chó rừng đến giữa bờ cát và chỗ cạn đối diện hang của bầy Shoni. Khi ấy chúng nhận thấy sai lầm của mình, lẽ ra chúng nên đổ bộ ở trên đây nửa dặm và xông tới đàn sói trên chỗ đất khô. Lúc này đã quá muộn. Trên bờ, những cặp mắt hừng hực xếp hàng và rừng không một tiếng động nào, trừ tiếng phít rùng rợn không dứt khi mặt trời lặn. Dường như Wong Thôn La đang dụ dỗ chúng lên bờ. Con chó rừng đầu đàn nói, quay lại dàn trận. Cả bầy chó lao vào bờ, lội ào ào qua chỗ nước cạn là mặt sông Wanganga, tung tóe trắng xóa. Và các gợn sóng lớn vỗ từ bờ này sang bờ kia như sóng ở mũi tàu. Mowgli đuổi theo, đâm chém khi bọn chó rừng tụm lại cùng một lượt tràn lên bãi sông. Sau đó bắt đầu trận chiến dài, hỗn hển và căng thẳng, tách nhóm và phân tán, thu hẹp rồi trải rộng trên bãi cát ướt đỏ, lan tới giữa đám rễ cây chằng chịt, tràn vào các bụi cây, xuyên qua các lùm cỏ. Vì ngay đến lúc này chó rừng vẫn đông gấp đôi, nhưng chúng gặp những con sói chiến đấu cho sự sống còn của bầy. Và không chỉ các sói săn thấp, cao, ngực nở, nanh trắng của bầy, mà cả những Lahini, sói cái giữ hang như họ gọi, với cặp mắt mang giả chiến đấu cho lứa con của họ. Đây đó một sói đầy năm, bộ lông đầu tiên của nó hãy còn mịn như len, bám níu bên cạnh mẹ. Chắc bạn biết rằng sói hay nhào tới cắn cổ hay đớp mạng sườn, trong khi chó rừng thì ưa cắn thấp. Vì thế lúc chó rừng đang cố ra khỏi dòng nước và phải ngẩng đầu thì sói có lợi thế. Trên đất khô loài sói chịu bất lợi, nhưng dù dưới nước hay trên bờ, con dao của Mowgli cứ đâm chém không ngừng. Bốn sói anh đã mở đường tới trợ giúp bên cạnh nó. Anh xám khom giữa hai đầu gối thằng bé để che chở bụng nó, trong khi các anh kia bảo vệ lưng và hai bên, hay đứng che trên người nó khi một con chó rừng gào thét lao cả thân mình vào lưỡi dao nắm chặt làm nó ngã xuống. Quanh họ là một cảnh hỗn chiến, một đám vừa giằng co đảo lộn chuyển từ phải qua trái rồi từ trái qua phải dọc bờ sông, vừa chậm chậm xoay quanh tâm của chính nó. Chỗ này là một gò nhấp nhô như bọt nước trong xoáy nước, và rồi vỡ như bọt nước, ném ra 4-5 con chó tả tơi, con nào cũng cố xông lại vào giữa. Chỗ này là một sói lẻ loi bị 2-3 con chó rừng đánh gục, vừa khó nhọc lôi chúng tới trước vừa ngã quỵ. Chỗ này một sói đầy năm bị đẩy cao lên vì dồn ép tứ phía, dù nó đã chết từ đầu trận chiến, trong khi mẹ nó rồ dại vì cơn thịnh nộ tê dại, vừa lăn lộn vừa cắn không ngừng rồi chết. Và có lẽ giữa chỗ loạn đã dày đặc nhất, một sói và một chó rừng quên hết mọi sự, vờn nhau tìm chỗ cắn trước, cho đến khi chúng bị cuộc tấn công ồ ạt của lũ thú đang cơn cuồng nộ cuốn phăng đi. Một lần Mowgli bắt gặp Akela, mỗi bên sườn ông là một chó rừng, và cái hàm súng của ông cắn lưng con chó thứ ba. Một lần nó thấy Phao, răng anh cắn họng một con chó rừng, lôi con thú đang giãy giụa tới trước để các sói một tuổi có thể kết liễu nó. Nhưng phần lớn trận đánh là cơn náo động mù mịt và ngột ngạt trong bóng tối, đánh, vấp, ngã, tru, rên và nhay 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 bao quanh nó, đằng sau nó, trên đầu nó. Càng vào đêm, cái chuyển động quay tròn nhanh đến chóng mặt này càng tăng. Bọn chó rừng mệt mỏi sợ tấn công, đàn sói khỏe hơn. Song chúng vẫn chưa dám bỏ chạy. Nhưng Mowgli cảm thấy kết cuộc sắp đến rồi, và nó chỉ cần đánh cho bọn kia bị què quặt thôi là cũng đủ hài lòng. Các sói một tuổi trở nên táo bạo hơn. Thỉnh thoảng chúng có lúc để thở và trao nhau một lời. Và bây giờ ánh dao lấp lánh đôi khi cũng đủ đẩy lùi một con chó rừng. Anh xám hổn hển, thịt đã rất gần xương, anh chảy máu vì bị nhiều vết thương. Mowgli nói, nhưng xương chưa vỡ. Awawa, chúng ta làm như thế trong rừng. Lưỡi dao đỏ cắt như ngọn lửa dọc bên sườn một con chó rừng. Thân sau của nó bị lấp dưới sức nặng của con sói đang bám chặt. Con mồi của ta, con sói nhăn mũi khịt, để nó cho ta. Mowgli nói, bụng anh còn trống à, sói ngoài. Wontola đã bị thương một cách đáng sợ, nhưng anh bấu chặt làm con chó rừng tê liệt không thể quay lại cắn anh. Mowgli nói với tiếng cười cay đắng, thề trên con bò đực chuột mạng ta, đó là con cục đuôi. Và đúng vậy, đó là con đầu đàn to lớn màu đỏ hung. Mowgli vừa bình thản nói tiếp, vừa lau máu trên mắt mình. Giết sói con và Lahini mà không giết cả sói cha là dại dột. Và ta vừa bụng rằng sói cha này giết mày. Một con chó rừng chồm đến giúp đầu đàn của nó. Nhưng trước khi răng nó tới được sườn Fontola thì con dao của Mowgli đã đâm vào ngực nó, và anh xám thanh toán phần còn lại. Mowgli nói, chúng ta làm như thế trong rừng. Fontola không nói một lời, nhưng răng anh cắn mỗi lúc một chặt trên sống lưng con chó rừng, trong khi sức sống của anh tàn dần. Con chó rừng rùng mình, đầu gục xuống để nằm yên, và Fontola gục trên nó. Mowgli nói, hừ, nợ máu đã trả, hát lên Fontola. Anh xám nói, anh ấy không còn săn nữa, và Akela cũng đã im lặng từ lâu. Phao, con trai của Fauna gầm lên, xương đã vỡ, chúng bỏ chạy, giết giết hết, hỡi sói săn của bầy tự do. Từng con chó rừng theo nhau lẻn khỏi bờ cát đen đẫm máu để ra sông, ra rừng rậm, ngược hay xuôi dòng khi nó thấy có lối trống. Mowgli hét, nợ, nợ, trả nợ, chúng giết sói cô độc rồi, đừng để một con chó nào thoát. Nó bay tới dòng sông, dao trong tay, ngăn bất cứ con chó rừng nào dám xuống nước. Khi đó, từ dưới chính xác chết, đầu và thân trước của Akela ngoi lên, và Mowgli khuỵu xuống bên cạnh sói cô độc. Akela hổn hển, chẳng phải ta đã nói đây là trận chiến cuối cùng của ta hay sao? Cuộc săn này tốt, còn con, em nhỏ, con còn sống, con đã giết nhiều. Thế à, ta chết, và ta sẽ chết bên cạnh con, em nhỏ. Mowgli đỡ cái đầu sức sẹo khủng khiếp lên đầu gối nó và vòng cánh tay quanh cổ rách nát. Akela khò khè, đã lâu lắm rồi, từ dạo Shere Khan, một người sói lăn trần trụi trong đám bụi. Mowgli khóc, không, không, con là sói, con chung một bọc da với bầy tự do, con không muốn là người. Con là người, em nhỏ, sói con với sự chăm sóc của ta, con hoàn toàn là người. Nếu không, bầy đã bỏ trốn bọn chó rừng. Ta nợ con mạng sống của ta, và hôm nay con lại cứu bầy như một lần ta đã cứu con. Con quên rồi à, mọi món nợ bây giờ đã trả xong, hãy về với đồng loại của chính con. Ta nhắc lại với con lần nữa, hỡi con ngươi của mắt ta, cuộc săn này kết thúc rồi, hãy về với đồng loại của chính con. Con sẽ không bao giờ đến với họ, con sẽ săn một mình trong rừng, con đã nói như thế rồi. Sau mùa hè là mùa mưa, sau mùa mưa là mùa xuân, hãy trở về trước khi con bị xua đuổi. Ai sẽ xua đuổi con? Mowgli sẽ đuổi Mowgli. Về với đồng loại của con đi, về với người, Mowgli đáp. Khi nào Mowgli đuổi Mowgli thì con sẽ đi. Akela nói, ta đã nói hết với con, bây giờ ta sẽ nói với đồng loại của ta. Em nhỏ, con có thể đỡ ta đứng lên không? Ta cũng đã là bầy trưởng của bầy tự do. Rất thận trọng và gượng nhẹ, Mowgli khiêng những cái xác sang một bên và đỡ Akela đứng lên. Hai cánh tay nó quàng quanh ông. Sói cô độc hít một hơi dài rồi bắt đầu bài ca tử biệt mà một bầy trưởng sẽ hát khi chết. Giọng ông càng lúc càng mạnh, lên cao, vang xa qua dòng sông, đến câu chúc săn tốt cuối cùng. Rồi Akela đẩy Molly ra trong một khoảnh khắc và nhảy lên không trung, rơi xuống chết trên con mồi cuối cùng và ghê gớm nhất của ông. Mowgli ngồi gục đầu lên đầu gối, bất chấp mọi thứ, trong khi bọn chó rừng còn lại đang bỏ trốn, bị các Lahini đuổi theo, giết không thương tiếc. Dần dần, tiếng kêu tắt hẳn, các sói khập khểnh trở về, cứng đờ do thương tích đầy mình, để kiểm kê thương vong. 15 sói của bầy, trong đó có 6 Lahini, nằm chết bên bờ sông. Những con còn lại đều bị thương. Mowgli ngồi đến tận sáng mai lạnh. Lúc đó, cái mõm ướt đỏ của phao cúi xuống tay nó, và Mowgli lùi lại, cho thấy cái xác thê lương của Akela. Phao nói chúc săn tốt, như thể Akela còn sống. Rồi ngoái lại trên bờ vai rách, anh nói: "Tru lên, đồ chó, một sói đã chết tối nay." Nhưng cả bầy 200 con chó rừng tham chiến, loài chó đỏ vùng Deccan, vốn có lời khoác lác rằng mọi khu rừng là rừng của chúng và không sinh vật nào trong rừng dám đứng trước mặt chúng, không một con nào trở về Deccan để mang tin ấy.